Quang âm chi ngoài, chương 189, 189, bạt phần thương sinh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường sau khi tu hành Hải Sơn Quyết đến luyện thể đại viên mãn, hư ảnh của Khôi sẽ hoàn toàn trưởng thành, nhưng Hải Sơn Quyết của Hứa Thanh vào tầng thứ 7 thì hư ảnh của Khôi đã sớm đại viên mãn rồi, mà sau khi hắn dựa theo công pháp tu luyện tiếp chính hắn cũng không biết về sau sẽ như thế nào, lại càng không biết hiểu sau khi đột phá, Hải Sơn Quyết tầng thứ 8 sẽ có biến hóa ra sao, nhưng hắn có thể cảm thụ được trong khoảng thời gian ở Thất Huyết Đồng, theo mình tu hành Hải Sơn Quyết, lực lượng thân thể của hắn cũng đều đang tăng trưởng, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút sau khi tăng trưởng cái này đến cực hạn sẽ như thế nào. Dẫu sao tu hành luyện thể chính là chồng chất tốc độ, sức mạnh và sự khôi phục. Trên thực tế, ngay cả người sáng tạo Hải Sơn Quyết sợ là cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người như Hứa Thanh sớm đạt tới viên mãn trước cảnh giới, cho nên dù là người này cũng sẽ không biết phía sau sẽ ra sao. Dẫu sao, loại công pháp cấp thấp như Hải Sơn Quyết là để chuẩn bị cho người có dị chất trong cơ thể, trước giờ chưa từng có người nào như Hứa Thanh cả tu hành Hải Sơn Quyết nhưng trong người lại không có bất kỳ một chút dị chất nào. Mà giờ khắc này, theo thời gian trôi qua cân xanh trên thân thể Hứa Thanh càng ngày càng nhiều, làn da hình như xuất hiện từng tấc khe hở, rất nhiều máu tươi tràn ra từ bên trong, càng có khí huyết nồng đậm tựa như muốn làm thân thể của hắn nổ tung vậy. Dường như thân thể Hứa Thanh giờ phút này đã trở thành một cái hũ, khí huyết bên trong bộc phát mắt thấy sẽ phải vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, tia sáng màu tím lần đầu tiên nở rộ sớm hơn, khi Hứa Thanh đang tu hành thì nó tản ra từ bộ N9 ực hắn, tràn ngập toàn thân, nhanh chóng tu bổ toàn lực áp xúc khí huyết. Khiến cho thân hình của hắn càng thêm tinh luyện, đồng thời đau nhức mãnh liệt không cách nào hình dung hóa thành tiếng nổ vang trong thể xác và tinh thần Hứa Thanh. Xương cốt của hắn đang vỡ vụn, huyết nhục của hắn đang tan nát, toàn thân của hắn dường như sắp không chống đỡ nổi, nhưng tia sáng của thủy tinh màu tím lại đang không ngừng bao trùm để sửa chữa và hồi phục lại. Vòng đi vòng lại, khí huyết càng ngày càng mạnh hơn, coi như là trận pháp trong thuyền cũng khó có thể che đậy, khiến cho không ít khí tức khuếch tán ra ngoài, từ xa xa nhìn qua chỗ pháp chu của Hứa Thanh thật giống như bị nhuộm thành màu huyết sắc. Khí huyết nồng đậm không ngừng khuếch tán về bốn phía cũng đã đưa tới sự chú ý của đệ tử ở càng 79, từng người nhao nhao hoảng sợ, Hứa Thanh ở bên trong pháp chu chợt mở ra hai mắt tràn ngập máu. Trong nháy mắt khi ánh mắt của hắn mở ra, một tiếng nổ vang ngập trời ẩn chứa âm tiết một chữ, như thiên lôi nổ tung ở trong đầu Hứa Thanh. Thanh âm khai thiên tích địa này khiến cho toàn thân Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, hư ảnh của Khôi trên đỉnh đầu hắn giờ phút này cũng phát ra tiếng gào thét cường liệt, thân thể hư ảo trực tiếp liền vỡ ra, lộ ra một thân thể mới, thân hình cao lớn, toàn thân màu xanh, lộ ra một vẻ cuồng bạo, càng mang theo cảm giác vô cùng quỷ dị, toàn bộ làn da có thể trông thấy đều khô nứt như lão già, tràn ngập từng đạo khe hở như ruộng cạn, một đầu tóc khô rối bời, xõa bù xù trên bờ vai, một đôi mắt màu đỏ thâm mang theo vẻ điên cuồng. Trong miệng có răng nanh, đỉnh đầu còn có một cái độc giác màu đen lượn lờ từng trận tia chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chi tiết đều khiến nó lộ ra sự dữ tợn và hung tàn, trong lúc nó ngửa mặt lên trời gào thét hình như muốn xé rách bầu trời đang bao phủ trên đỉnh đầu chúng sinh này. Giống như hai cực chuyển đổi vậy, bốn phía xung quanh nó không phải xuất hiện hơi nước, mà là một cỗ hỏa diễm màu đen, đốt cháy bát phương, tựa như có thể đốt cháy hết thảy. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là lửa, mà là một loại hơi nước đã hấp thu áp xúc đến cực hạn, sau đó chuyển đổi thành trạng thái vạn vật khô héo. Bạt, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, thì thào nói nhỏ cái chữ này, là âm tiết vừa nãy vang vọng trong đầu hắn, cũng là khí huyết ngưng ảnh xuất hiện sau khi Hải Sơn Quyết đột phá cấp độ nguyên bản. Đã vượt qua Khôi, Tiêu có thể rời núi, Khôi có thể chuyển biển, Bạt đốt thương sinh. Thiêu muôn dân trăm họ, cũng vào thời khắc này, theo Hứa Thanh mở miệng, một luồng lực lượng so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, đang ầm ầm bộc phát truyền khắp toàn thân trong cơ thể hắn. Hứa Thanh ngẩng đầu, bỗng nhiên đứng lên, thân thể thon dài ẩn chứa lực lượng tinh luyện trong một sát na đột phá gông cùm xiềng xích nguyên bản, đạt đến một loại cảnh giới đã vượt qua cấp độ ngưng khí. Màn phòng hộ của pháp chu trong thời khắc này bỗng không chống đỡ nổi, ầm ầm vỡ vụn, ngay cả khoang thuyền cũng như vậy, vỡ vụn không ít. Khiến cho mọi người bên ngoài càng 79 chú ý tới từng cái thần sắc của các đệ tử nơi đây hoàn toàn biến hóa, ánh mắt trợn to, hãi hùng khiếp vía, trong đầu vang lên tiếng nổ, đồng loạt nhìn qua phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cũng không ngờ, một lần đột phá Hải Sơn Quyết của mình lại tạo ra tiếng động lớn như vậy, mặt khác. Hắn có thể cảm giác được hóa hải kinh của mình, theo Hải Sơn Quyết bộc phát giờ phút này cũng đang lưu truyền trong người, giống như đồng dạng cũng muốn đột phá. Chúc mừng Hứa Thanh sư huynh. Chúc mừng sư huynh, trong khi Hứa Thanh trầm mặc, đệ tử bốn phía pháp chu trong lúc hô hấp dồn dập nhao nhao chắp tay về phía Hứa Thanh cung kính mở miệng. cung kính là bởi vì thực lực, gọi là sư huynh cũng tương tự như thế. Có thể trong lúc tu hành tạo ra động tĩnh như thế, và lại ngay cả lớp phòng hộ pháp chu cấp 6 cũng đều tan vỡ, có thể nghĩ người kia cường hãn cỡ nào, nhất là giờ khắc này Hứa Thanh ở trong mắt của bọn họ còn đang tràn ra uy áp mạnh liệt, khiến cho bọn họ vô cùng rung động từ thân thể đến tâm thần. Đó là một loại cảm giác gánh chịu uy áp đến từ cường giả. Cách chương.